Chương 921. 3 tháng kỳ hạn chương 921, 3 tháng kỳ hạn tầng nham thạch vực sâu, không biết qua bao lâu chiến đấu cuối cùng kết thúc. Dạ Phong đứng chắp tay treo ở bùn đen triệu biên giới. Vừa mới trận chiến kia hắn thanh trừ mấy chục đóa bị ngạn hoa, một đường giết tới khu vực hải tâm. Sau đó tao ngộ đại lượng ngũ tinh săn cảnh chó săn vây công. Dạ Phong trực tiếp triệu hồi ra 10 cái đi lì ạ toàn bộ mở ra lôi thần phụ thể. Cuối cùng Dạ Phong tại tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa sau chủ động rút lui. Một trận chiến này Dạ Phong chí ít chém giết trên 100 con ngũ tinh săn cảnh chó săn, tứ tinh vô số kể. Dù là một vị bán thần xuất thủ đánh giết tốc độ cũng không nhất định có Dạ Phong nhanh. Bất quá ta đánh giết số lượng cùng cái này bùn đen triệu so sánh cũng không tính nhiều, trọng yếu nhất chỉ sợ sẽ có lục tinh bán thần cấp săn cảnh chó săn trông coi. Dạ Phong nhìn phía dưới bùn đen triệu mặt không biểu tình ánh mắt thâm thúy. Trước đây không lâu hắn tại khu vực hạch tâm cùng săn cảnh chó săn đại quân huyết chiến lúc cảm thấy được võ thần tượng thần khí tức. Nếu như trò chơi không gian cửa ải cùng trong hiện thực một dạng, vậy đã nói rõ tượng thần phía dưới có một cái cự đại trận pháp tế đàn. Nơi đó hẳn là võ thần nói chân chính chuẩn bị ở sau. Nếu như không vận dụng thần lực, dựa theo cái này hiệu suất đại khái cần 3 tháng, cho nên trong 3 tháng này ta cần chỉ có thể là nhiều tăng lên thần lực. Sau đó thời gian bên trong Dạ Phong thành người bận rộn. Tinh thần lực khôi phục sau liền đến tầng nham thạch vực sâu quét dọn săn cảnh chó săn cùng bị ngạn hoa. Tinh thần lực tiêu hao hết ngay tại Côn Lôn bí cảnh nhàn du lịch, thỉnh thoảng lộ mặt cho cái nào đó giác tỉnh giả một chút cơ duyên, thậm chí còn sinh ra 2 tên sứ đồ. Dần dần tất cả giác tỉnh giả đều biết Dạ Thần bắt đầu trần thế nhàn du lịch. Những cái kia giác tỉnh giả không còn tại bí cảnh cửa vào tụ tập, mà là bốn tản mát tiến về bí cảnh thăm dò. Ngắn ngủi Côn Lôn bí cảnh thế giới mạo hiểm giả lữ đoàn so dĩ vãng lại lật gấp mấy lần. Bất quá hải lượng mạo hiểm lữ đoàn tiến vào Côn Lôn bí cảnh cũng không có phá hư nơi đó sinh thái. Một mặt là Hạ Quốc Long vệ bà khiến năm thần, trừ phi ma vật tập kích, nếu không mạo hiểm giả không thể chủ động săn giết bản thổ ma vật. Dĩ nhiên không phải tất cả ma vật đều không thể giết, mà là những cái kia cố có trí tuệ đặc thù ma vật. Một mặt khác là đến tiếp sau 2 tên sứ đồ tất cả đều là bởi vì bảo vệ bản thổ ma vật thu hoạch được lệnh bài. Một người tại một trận mưa to bên trong cứu trợ Dạ Phong đã từng thu phục tứ tinh cấp bộ lạc Nưu Đầu Nhân. Cuối cùng tại Nưu Đầu Nhân lĩnh chủ cùng đại tư tế thu hoạch được hữu nghị. Viên kia sứ đồ lệnh bài không phải Dạ Phong hiện thân cho hắn, mà là tại Nưu Đầu Nhân tế tự đồ đằng bên trên đặt vào. Cái thứ hai sứ đồ là Thủy Nguyên Tố Giáp Tịch Giả. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ sa mạc, nàng phát hiện bởi vì lâu dài không có nguồn nước sắp khô kiệt ngàn năm cổ thụ lâm. Đổi lại người bình thường chắc chắn sẽ không quản loại chuyện này, nhưng nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì tiêu hao tinh thần lực cho rừng cây mang đến nguồn nước. Trong rừng cổ thụ một gốc ma thực sinh ra thần trí tuệ. Vì đáp tạ tên kia giác tỉnh giả, cho nàng biên kia sứ đồ lệnh bài. Liên tục hai cái sứ đồ xuất hiện để tất cả giác tỉnh giả tất cả đều sôi trào. Nguyên lai trừ có được kiên định nghị lực bên ngoài còn có những phương thức khác có thể thu hoạch được thần minh lệnh bài. Tại kia hai cái sứ đồ thu hoạch được sứ đồ lệnh bài sau ngày thứ hai, nơi đó xuất hiện một tòa dạ thần tượng thần, đồng thời tượng thần ở giữa còn có liên hệ nào đó. Dùng tín ngưỡng chi lực rót vào tượng thần bên trong có thể thực hiện siêu viễn cự ly không gian phiêu dược. Côn Lôn bí cảnh rất lớn, phi thường lớn. Quang lục địa diện tích liền đã có thể so với toàn bộ Lam Tinh. Không có công nghệ cao tình huống dưới muốn vượt qua ngàn vạn dặm đối với đông đảo mạo hiểm giả mà nói hao thời hao lực. Cho nên dù là bí cảnh xuất hiện hơn 100 năm, mạo hiểm giả hoàn toàn thăm dò khu vực cũng bất quá là lấy thế giới thụ làm trung tâm bán kính khoảng 2000 dặm. Nhưng bây giờ tượng thần ở giữa siêu viễn cự ly truyền tống cải biến cái này vừa hiện trạng. Mạo hiểm giả có thể tại trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm đến một địa phương khác, cực đại tăng lên mạo hiểm lữ đoàn thăm dò hiệu suất. Trong lúc nhất thời vô số mạo hiểm giả đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm đúng tượng thần tiến hành cung phụng. Ở trong quá trình này còn xuất hiện một chút càng thêm thần kỳ hình tượng, một chút bản thổ ma vật thỉnh thoảng cũng tới nơi này cung phụng tượng thần. Khi thấy cảnh này, kết hợp với trước đó những cái kia thần sứ thu hoạch được sứ đồ lệnh bài trải qua, đám người minh bạch. Dạ thần thông qua loại phương thức này nói cho Lam Tinh giác tỉnh giả, thế giới này toàn bộ sinh linh đều là đem con dân của thần. Mạo hiểm giả lữ đoàn cùng bí cảnh không chỉ là thợ săn cùng con mồi quan hệ trong đó. Nhân loại cùng thế giới này sinh mệnh có trí tuệ là có thể cộng sinh. Trải qua các mạo hiểm giả thương nghị, bọn hắn quyết định tại kia hai ngồi tượng thần phụ cận kiến tạo hai cái cỡ lớn doanh địa. Vì về sau mạo hiểm giả cung cấp nền đúng chắc hậu cần bảo hộ. Bất quá doanh địa kiến tạo vị trí cũng không có đem tượng thần bao khỏa, mà là tại khoảng cách tượng thần mấy cây số bên ngoài khu vực. Bởi vì tượng thần không chỉ là nhân loại, cũng là Côn Lôn bí cảnh tất cả tín ngưỡng giả thần sinh linh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khí thế ngất trời công việc lu đủ lên. Một chút mạo hiểm giả thậm chí nếm thử cùng những cái kia trí tuệ loại ma vật tiếp xúc giao lưu, nếm thử cùng trí tuệ loại ma vật hợp tác đi săn. Một tháng sau, Long Đô tổng bộ. Long Thịnh cười ha hả cho Dạ Phong rót một chén trà nóng, "Tiểu Phong A nếm thử, mới từ cái khác bí cảnh làm cho trà ngon." Côn Lôn bí cảnh cải biến hắn là nhìn ở trong mắt. Bên kia cơ hồ là một ngày một cái dạng. Bây giờ thần sứ, tượng thần, bí cảnh trí tuệ hình ma vật các loại dụ hoặc gia trì hạng, đã hấp dẫn trăm vạn nước ngoài mạo hiểm giả lữ đoàn tiến vào. Các loại cao cấp vật liệu trái cây liên tục không ngừng trở về Hạ Quốc. Khoảng thời gian này những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên cùng chế tác nhân viên đều bận điệu xấu. Theo tốc độ này khai phát xuống dưới, Côn Lôn bí cảnh một năm khai phát hiệu suất có thể bù đắp được 100 năm cố gắng. Dạ Phong cười mà không nói. Tượng thần ở giữa có thể kết nối hắn cũng là thu hoạch được cái thứ hai tượng thần sau mới biết được. Hắn vốn chỉ là vì để cho mạo hiểm giả lữ đoàn cùng trí tuệ hình ma vật hài hòa chung sống, kết quả cuối cùng thế mà diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Đập một hồi lâu mông ngựa sau Long Thịnh nhìn về phía Dạ Phong hỏi, "Tiểu Phong, ngươi lần này trở về là có chuyện gì sao?" Dạ Phong gật gật đầu, "Cũng được a. Cũng được a." "Ân, đây không phải đến thương lượng với ngươi mà." Dạ Phong niết niết miệng lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời. Rõ ràng Dạ Phong cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng Long Thịnh lại cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Ở chung thời gian dài Long Thịnh đã biết Dạ Phong tính cách. Mỗi lần tiểu tử này lộ ra loại nụ cười này chuẩn không có tốt cái rắm. Đồng thời Long Thịnh còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là Hạ Quốc hiện đang toàn lực phối hợp, muốn vật tư cho vật tư, muốn người viên cho người ta viên. Lại thêm Dạ Phong còn có chủ thần truyền thừa, cần chỗ của mình có vẻ như cũng không nhiều a, ngươi nói trước đi nói cái gì sự tình. Long Thịnh cảnh giác nói. Dạ Phong tiếu dung không giảm, Long bá, ngươi nhìn ngươi, ta lần này đến thế nhưng là một mảnh hảo tâm, trước mắt Côn Lôn bí cảnh khai phát hiệu suất kinh người, ta cái này không suy nghĩ lấy trợ giúp một chút cái khác bí cảnh minh hữu mà. Long Thịnh hồ nghi, thật, ngươi có hảo tâm như vậy? Dạ Phong chứng chặt đàng hoàng, đó là đương nhiên, chưa để chống đỡ vực sâu chỉ dựa vào Côn Lôn bí cảnh khẳng định là còn thiếu rất nhiều, chúng ta nhất định phải đem tất cả bí cảnh đều gõ chứa bảo. Vậy ngươi dự định giúp thế nào? Dạ Phong cười hắc hắc, trước mắt cái khác mấy cái bí cảnh thế giới lĩnh vực khai phát cường độ quá chậm, ta cảm thấy hẳn là thích hợp giúp đỡ một chút. Chương 922, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 922, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Long Thịnh ánh mắt quái dị. Lời này nếu như là một ít quốc gia thế lực người lãnh đạo nói hắn có lẽ tin tưởng, nhưng đổi thành Dạ Phong, hắn là nửa chữ cũng sẽ không tin. Trong mắt chuyển hai vòng Long Thịnh đoán được cái gì, Tiểu Phong, ngươi sẽ không phải là đánh cái khác bí cảnh lĩnh vực thần minh truyền thừa chủ ý đi. Hiện tại tất cả bí cảnh mặc dù đều đã đối ngoại mở ra, nhưng nếu như thân phận của ngươi là thủ, nếu như đi cái khác bí cảnh vơ vét tài nguyên dễ dàng bị người lên án. Dạ Phong trợn mắt, ta lúc nào nói ta tự mình đi qua? Vậy ngươi có ý tứ gì? Long Thịnh không hiểu. Dạ Phong lại lần nữa lộ ra chiêu bài kia tiểu dung, ta mặc dù không thể đi, nhưng ta có thể phái một cái tương đối cường đại người đại diện a. Bất quá từ ta đi không tốt lắm, tốt nhất là tới một cái thực lực tương đối cường đại người đại diện. Người đại diện? Long Thịnh nhíu mày. Cái khác bí cảnh thế giới so Côn Lôn bí cảnh càng thêm nguy hiểm. Thực lực không đủ đừng nói khai phát bơ vét tài nguyên, tự vệ đều là vấn đề. Nếu như thực lực đủ cường đại, vậy ít nhất cũng phải là bán thần, chẳng qua trước mắt tất cả bán thần đều có nhiệm vụ mang theo nói được nửa câu Dạ Phong đống nhiên sẽ bảo. Long bá, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút thần minh cảm giác ra? Long Thịnh. Long Thịnh sững sờ mấy giây bỗng nhiên kịp phản ứng, thần lực của ngươi đầy đủ. Long Thịnh chấn kinh, hắn thật bị kinh đến. Lúc trước Dạ Phong trực tiếp lúc thế nhưng là cùng hắn giao nội tình. Lúc ấy lấy Dạ Phong thần lực muốn trợ giúp một vị lục tinh bán thần đột phá đến chân chính thần minh, cần thần lực là một con số khổng lồ. Vì để cho cái khác giác tỉnh giả sùng bái mình, Dạ Phong khoảng thời gian này không ít thi triển thần tích. Tính của cả hai phía tiêu hao thần lực cũng là một bút không ít số lượng. Kết quả tượng thần kiến tạo tốt sau lúc này mới không đến 2 tháng Dạ Phong thế mà nói cho hắn có thể thành thần. Nếu như có thể một mực theo tốc độ này, kia tương đương với 2 tháng tạo một cái thần minh. Đợi đến vực sâu giáng lâm nhân loại bên này còn không biết có thể sáng tạo bao nhiêu thần minh đâu. Nhìn xem Long Thịnh kia kinh ngạc ánh mắt Dạ Phong liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Dạ Phong nói thẳng, lão đầu ngươi đừng nằm mơ, ta những thần lực này phần lớn bắt nguồn từ võ thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Muốn dựa vào ba cái tượng thần hấp thu tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực còn thiếu rất nhiều. Ta đã nói rồi, thứ này sao có thể nhanh như vậy? Long Thịnh thở dài, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đáp án này nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như thần lực còn gọi là kỳ tích, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu như dễ dàng đạt được như vậy, kia trước thời đại thần ma cũng không phải là loại này số lượng. Nghĩ nghĩ Long Thịnh hỏi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Không có kế hoạch gì, chính là cảm giác cái khác bí cảnh phát triển tốc độ quá chậm. Dạ Phong nhún vai đơn giản giải thích một chút. Đối với những này bí cảnh thế giới Dạ Phong đều có hiểu biết. Mỗi cái bí cảnh thế giới đều có thuộc về tư nguyên của mình, nhưng tất cả bên trong Côn Lôn bí cảnh sinh thái hoàn cảnh là tốt nhất. Cho nên cái khác bí cảnh thế giới tài nguyên Dạ Phong thật trước mắt. Dù cho cần đến lúc đó dùng cái khác tài nguyên cũng có thể hối đoái. Dạ Phong cái này ngay tại ý chính là những cái kia thần ma truyền thừa. Từ Trung Yên chi chiến kết thúc đến bây giờ đã qua hơn 2 tháng, nhưng trước mắt công lực thần ma lĩnh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí đại đa số lĩnh vực ngay cả phía ngoài nhất phong ấn bọn hắn đều không có phá bỡ. Tiếp tục như vậy muốn thu hoạch được thần minh truyền thừa, trở thành kế tiếp thần minh còn không biết bao lâu đâu. Cho nên Dạ Phong dự định ra tay trợ giúp một chút. Nhưng Dạ Phong mặc dù là nói là thần minh, nhưng kỳ thật còn chưa trở thành chân chính chủ thần. Không sử dụng thần lực tình huống dưới, thực lực bản thân tối đa cũng chính là lục tinh phía dưới vô địch. Nếu như là dùng thần lực phá vỡ phong ấn, mức tiêu hao này to lớn được không bù mất. Càng nghĩ Dạ Phong cảm thấy còn không bằng đem những thần lực này trợ giúp một vị bán thần đột phá đến thần minh. Thần minh ủng lĩnh vực của mình sau liền có thể tùy tiện xuyên qua tất cả lĩnh vực phong ấn, tiêu hao ngược lại so làm dùng thần lực ít hơn nhiều. Long Thịnh nghe vậy suy tư một lát nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có lý. Hiện giai đoạn xuất hiện một chân chính thần minh đúng khắp cả Lam Tinh giá trị là không gì sánh kịp. Bất quá ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì trợ giúp đồ tể a? Từ chức vị cùng tình cảm phương diện, hắn hẳn là so ta phù hợp. Long Thịnh làm Hạ Quốc Long Thần, cái khác thế lực đối với hắn có thiên nhiên địch ý điểm này tại Dạ Phong ban đầu thành thần thời điểm cũng từng có rất nhiều lo lắng. Bất quá Dạ Phong không có nhúng tay quốc gia khác sự tình, trọng tâm tất cả đều tại Côn Lôn bí cảnh. Cái này khiến quốc gia khác thế lực an tâm không ít. Khoảng thời gian này mọi người chưa từng xảy ra cái gì ma sát. Nhưng là bây giờ nếu như Dạ Phong đem Hạ Quốc thủ hộ thần tăng lên tới thần minh, kia đối với quốc gia khác liền là chân chính nguyên ép. Loại tình huống này quốc gia nhỏ yếu thực lực không quan trọng, nhưng giống chấp pháp giả liên minh loại này cấp bậc liền sẽ rất lo lắng. Tương phản, nếu để cho Trần Nhụy trở thành thần minh, các phương thế lực ngược lại càng dễ tiếp nhận. Dù sao Trần Nhụy hiện tại y nguyên treo chấp pháp giả liên minh trước vị. Dạ Phong hai tay một đám, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, hôm qua ta liền hỏi Trần Thúc, kết quả Trần Thúc nói cái này sống quá mệt mỏi, không làm. Long Thịnh, Sau đó không lâu Hạ Quốc bên này lại lần nữa tuyên bố một cái tuyên bố. Buổi sáng ngày mai 8 điểm, Dạ Thần Đem sẽ mở ra trận thứ 2 trực tiếp. Lần này trực tiếp tiêu đề viết vài cái chữ to, Thần Minh sinh ra. Khi thấy cái này tiêu đề toàn bộ Lam Tinh đều sôi trào. Phía trước Dạ Phong trợ giúp tứ tinh đột phá ngũ tinh đột phá lục tinh. Mà lần này cái này tiêu đề làm cho tất cả mọi người đều đoán được ngày mai muốn trực tiếp nội dung. Vị thứ nhất lục tinh đột phá đến thần ma cấp chân thần muốn tới. Trong lúc nhất thời Hạ Quốc an toàn bộ bị các đại quốc gia thế lực điện thoại trực tiếp đánh nổ. Nếu như nói Dạ Thần Tồn đang thay đổi thế giới cách cục, kia chân thần sinh ra đem mang ý nghĩa Lam Tinh tiến vào chân thần thời đại, đồng thời cũng mang ý nghĩa chính là không có thu hoạch được thần ma truyền thừa cũng có thể trở thành thần minh. Một đêm này vô số giác tỉnh giả kích động khó mà ngủ. Ngày kế tiếp khi Hạ Quốc sở tiêu đi ô mở ra, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền tràn vào mấy trăm triệu giác tỉnh giả. Không đến một phút liền đánh vỡ vốn có ghi chép. Trực tiếp hình tượng vẫn là quen thuộc dưới mặt đất sân huấn luyện, bất quá lần này hiện trường chỉ có Long Thịnh một người. Nhìn thấy Long Thắng sau tất cả mọi người minh bạch, lao ra hỏa này chính là thu hoạch được lần này cơ duyên may mắn. Trời đánh, vì cái gì ta không có loại này hảo vận a? Ô ô ô, Dạ Thần đại nhân ta nguyên nhân khi ngươi chuột bạch a. Con tưởng rằng là đồ tể Trần Nguyệt đâu, kết quả thế mà là Hạ Quốc Long Thần. Cũng không biết thần ma cấp sẽ là cái dạng gì. Dạ Thần đại nhân còn không ra sao? Studio các loại mưa đạn bay lên. Bất quá đại bộ phận là đúng Long Thần làm may mắn người xem ước ao ghen tị. Long Thịnh nhìn xem camera bên cạnh biểu hiện hình tượng mặt không biểu tình, bất quá nội tâm đã sớm cười nở hoa. Mắng chửi đi, các ngươi càng mắng ta càng vui vẻ. Huyên náo bên trong thời gian chậm rãi trôi qua. Khi thời gian đi tới 8 giờ sáng trực tiếp hình tượng đống nhiên bặm mẻo. Một giây sau Long Thần trước người xuất hiện một cái vết nứt không gian, Dạ Phong một bộ áo trắng từ bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Dạ Phong một khắc này, nguyên bản hỗn loạn mưa đạn nháy mắt bị Dạ Thần hai chữ tràn ngập. Dạ Phong đối màn hình khẽ gật đầu, mọi người tốt, ta tin tưởng hôm nay trực tiếp bên trong tha cho các ngươi đã biết, đã như vậy kia không nói nhiều nói, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 923. Chứng kiến, thần minh sinh ra. Chương 923, chứng kiến, thần minh sinh ra. Dạ Phong nói làm cho cả sở tiêu đi ố mưa đạn vì đó mà ngừng lại. Tất cả mọi người hô hấp trở nên gấp rút, nhịp tim bỗng nhiên gia tăng. Dù cho trước đó đã từng có suy đoán, nhưng đáp án này từ Dạ Phong miệng bên trong nói ra vẫn như cũ rung động lòng người. Dạ Phong không có tiếp tục sâu đám người khẩu vị. Hắn trực tiếp đi tới Long Thần bên người, Long Bá, chuẩn bị xong chưa? Long Thịnh hít thở sâu một hơi trịnh trọng gật gật đầu, tới đi. Dạ Phong không nói thêm lời tay phải khoác lên Long Thịnh trên bờ vai. Một giây sau lóa mắt kim quang trực tiếp đem sở tiêu đi ô bao phủ. Sở tiêu đi ô người xem không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kim quang bên trong có hai đạo thân ảnh mơ hồ. Long Thịnh thì là trong mắt đống nhiên trừng lớn, hắn lần thứ nhất cảm thấy được thần lực. Giống như nước thủy triều lực lượng ở trong thân thể hắn hội tụ, cùng ngũ trảo kim long dung hợp. Cả hai không ngừng va chạm giao hòa để ngũ trảo kim long hướng phía một tầng khác rào bước tiến lên. Cỗ này thần lực phạm vi bao trùm là bán kính 100 mét, đem dưới mặt đất sân huấn luyện toàn bộ bao phủ. Theo thời gian chuyển rời, thần lực thuộc tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Những cái kia thần lực dần dần biến thành cùng ngũ trảo kim long tướng cùng thuộc tính năng lượng, kim nguyên tố, uy áp, lực lượng. Giờ khắc này trong lĩnh vực bao hàm tất cả ngũ trảo kim long có được thuộc tính, cho Long Thịnh một loại hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết. Thật giống như hắn phất phất tay liền có thể điều khiển những năng lượng này. Đồng thời hắn cũng minh bạch lục tinh đột phá thất tinh mấu chốt. Thành thân bước đầu tiên, năng lượng của mình đem năng lượng phóng thích đến ngoại giới, đồng thời có thể điều khiển. Bất quá chỉ có khẳng định như vậy còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên khi Long Thịnh cảm thấy được mình triệt để trưởng khống chung quanh năng lượng sau những năng lượng kia lại lần nữa phát sinh cải biến. Những này thuộc tính lẫn nhau không ngừng va chạm dung hợp, thật giống như đủ mọi màu sắc mì bắt lẫn nhau xoa nắn cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn mới mì bắt. Long Thịnh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn rốt cuộc biết đột phá thần ma cấp điểm khó khăn chân chính ở nơi nào. Thuộc tính khác nhau lẫn nhau dung hợp, ai đều không thể xác định sẽ dung hợp thành thứ quỷ gì. Mà lại hơi không cẩn thận thuộc tính khác nhau có thể sản xuất hàng loạt sinh loại nào đó phản ứng kia liền biến thành một cái siêu carbon. Nghĩ đến cái này Long Thịnh trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn không phải lo lắng an nguy của mình, mà là lo lắng như thế năng lượng khổng lồ nếu như phóng thích sẽ trung quanh bán kính vài trăm mét tất cả mọi thứ phá hủy. Một bên Dạ Phong trên mặt đã là loại kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Thậm chí đôi mắt bên trong còn có mấy phần hưng phấn cùng hiếu kỳ. Hắn tại võ thần một đoạn ký ức bên trong nhìn thấy qua lục tinh đột phá thần ma cấp một chút tin tức. Lần này đếm thử một mặt là thật trợ giúp Long Thịnh đột phá, một phương diện khác cũng là dùng hắn khi một cái chuột bạch. Nếu như là một vị lục tinh bán thần mình nếm thử đột phá, vậy khẳng định muốn đi ít hai lui tới địa phương phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá bây giờ Long Thịnh lĩnh vực từ Dạ Phong điều khiển, có thần lực loại này cấp bậc cao hơn lực lượng áp chế sẽ không xuất hiện vấn đề. Dạ Phong đem những năng lượng này xem như dụng cụ thí nghiệm, không ngừng đem thuộc tính khác nhau năng lượng dung hợp. Đã muốn ngưng tụ lĩnh vực, vậy khẳng định là ngưng tụ một cái tương đối lợi hại. Kết quả là mấy trăm triệu khán giả liền nhìn thấy trực tiếp hình tượng bên trong năng lượng màu vàng nóng bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một ít kỳ quái động tĩnh. Về phần Long Thịnh liền tại loại này đau nhức cũng vui vẻ trạng thái từng bước một tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã 3 giờ trực tiếp hình tượng vẫn không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng ở trong quá trình này không có bất kỳ cái gì người xem rời đi. Chứng kiến một thần ma sinh ra đừng nói 3 giờ, chính là 30 giờ cũng đáng được. Mấy trăm triệu người xem cứ như vậy tại sở studio trò chuyện 3 giờ. Sở studio trực tiếp biến thành một cái cỡ lớn thảo luận xa khu. Không biết qua bao lâu mưa đạn bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái đặc thù bình luận, ai, ta cảm giác hình ảnh kia giống như phát sinh biến hóa. Ban đầu này mưa đạn bị dìm ngập tại hải lượng trong màn đạn, nhưng rất nhanh cùng loại mưa đạn càng ngày càng nhiều. dần dần đám người rốt cục phát giác được cái gì. Sân huấn luyện bên trong đầy trời năng lượng màu vàng nóng tựa hồ cùng trước đó có cái gì không giống. Kim sắc không còn là một loại quang mang, càng giống là một loại khí thể phiêu tán tại trong sân, độ sáng cùng nồng độ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Phải kết thúc. Đám người toàn đều trở nên hưng phấn, chờ hơn 3 giờ liền là muốn tận mắt nhìn thấy vị thứ nhất thần ma cấp cường giả sinh ra. Vạn chúng chú mục hạ nguyên bản lóa mắt kim sắc quang mang kịch liệt rung động, sau đó triệt để tiêu tán. Tất cả mọi người một lần nữa nhìn thấy Dạ Phong cùng Long Thần thân ảnh. Hai người từ đầu đến cuối đều là động tác kia không có thay đổi. Bất quá cách xa nhau 3 giờ lại lần nữa nhìn thấy hai người, tất cả mọi người cảm giác Long Thần khí chất tựa hồ xảy ra chuyện gì cả biến. Khi Long Thịnh mở mắt ra, trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo bóng ánh kim sắc quang mang. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể của hắn ầm vang nổ tung. Thấy cảnh này tất cả người xem chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, cái loại cảm giác này giống như bị một con cao cấp ma vật để mắt tới như. Vô tận uy áp hóa thành một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Mấu chốt nhất chính là đây là cách màn hình cảm thụ. Một chút cao cấp giác tỉnh giả đã có thể tưởng tượng đến nếu như giờ phút này thân ở Long Thần trong lĩnh vực sẽ tiếp nhận cái dạng gì uy áp. Cú may loại thời giờ này không dài Long Thịnh ý thức khôi phục lập tức thu hồi uy áp. Dài thở ra một hơi Long Thịnh nhìn về phía Dạ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động, "Tiểu Phong, ta giống như đột phá." Dạ Phong đồng dạng thu tay lại mỉm cười, "Đột phá là tất nhiên, về phần hiệu quả như thế nào Long Bá ngươi cùng đi bên ngoài thử một lần đi, đứng mang lên thiết bị cho mọi người mở trực tiếp." Cái này dễ nói. Long Thịnh gật gật đầu, tại ước vạn người xem trước mặt tú một đợt đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nghe nói như thế Sở Tiêu Diêu lập tức phiêu khởi đầy bình phong dạ thần hai chữ. Quả nhiên dạ thần chính là dạ thần, có phúc lợi là thật cho mọi người. Dạ Phong giơ tay lên, Sở Tiêu Diêu mưa đạn nhanh chóng sạch sẽ xuống tới. Dạ Phong thấy thế khỏe miệng có chút câu lên, Long Bá lĩnh vực khảo thí một hồi lại nhìn, trước lúc này ta cần nói một sự kiện. Thứ nhất, Long Bá đột phá thần ma cấp các loại công lược tin tức sẽ miễn phí đúng toàn thế giới công bố, tất cả lục tinh bán thần đều có thể nếm thử, có cái gì không hiểu có thể tùy thời cùng Long Bá liên hệ. Thứ hai, ta trợ giúp Long Bá đột phá mục đích hiệp trợ làm tinh giác tỉnh giả công lược cái khác bí cảnh, đến lúc đó Long Bá lại trợ giúp các ngươi phá vỡ bí cảnh bên trong lĩnh vực phong ấn. Lời này vừa nói ra, Studio lại lần nữa vỡ tổ. Dạ thần hai chữ trực tiếp đem màn ảnh bao phủ. Làm tinh các quốc gia thế lực nghe vậy cũng là từng cái tất cả đều kích động. Long Thịnh đột phá thần ma cấp thời điểm bọn hắn là nửa vui nửa buồn. Vui chính là Lam Tinh có được thần ma cấp cấp cao chiến lực. Lo chính là tương lai sẽ không trở thành hạ quốc một nhà độc đại tình huống. Nhưng bây giờ sự lo lắng của bọn họ toàn đều biến mất. Dạ thần trợ giúp Long Thịnh đột phá chẳng những không có nghĩ đến xứng bá, ngược lại còn dự định trợ giúp các lớn thế lực cùng một chỗ khai phát bí cảnh. Một vị thần ma cấp cường giả xuất thủ, công lược bí cảnh lĩnh vực hiệu suất đem sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Mà mấu chốt nhất chính là dạ thần nguyện ý đem đột phá thần ma cấp tâm đắc chia sẻ. Mang ý nghĩa hiện tại Lam Tinh tất cả lục tinh cường giả đều có đột phá đến thần ma cấp khả năng. Chương 924. Tiểu Hữu, lại gặp mặt. Chương 924. Tiểu Hữu, lại gặp mặt. Khi ước vạn người xem tại Sở Tiêu Diêu quan sát Long Thần biểu diễn lúc, Dạ Phong dạo bước trên đường phố đi dạo. Nhìn xem chung quanh những cái kia hoặc là ngồi trên ghế ngồi nhìn điện thoại, hoặc là tại cửa hàng trước màn ảnh lớn ngừng chân đám người, Dạ Phong khẽ miệng có chút dương lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Dạ Phong như có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thân lực của hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa, trong ngắn hạn không có khả năng lại thi triển thần tích. Nhưng phía sau hết thảy cũng không cần hắn tiếp tục nhọc lòng. Một trận trực tiếp đổi lấy một vị thần ma cấp cường giả, cũng mở ra Lam Tinh chương mới. Dạ Phong tin tưởng lại không lâu nữa Lam Tinh bên trên liền sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thần ma cấp cường giả. Cho đến lúc đó bí cảnh thế giới tất cả thần ma cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau sẽ bị từng cái giải khai. Tương lai toàn bộ Lam Tinh đem sẽ sinh ra đại lượng thần ma cấp cường giả. Bất quá cười cười Dạ Phong nụ cười trên mặt lại chậm rãi tiêu tán. Nếu như hết thảy đều dựa theo mình dự tính phương hướng phát triển, so sánh Lam Tinh trước đó dạng này đã là phi thường ưu tú. Nhưng tương lai đối mặt vực sâu sức chiến đấu của bọn họ tựa hồ còn xa xa không đủ. Nhớ ngày đó cái này 10 cái bí cảnh thế giới, mỗi một cái đều có chủ thần cấp cường giả trấn thủ, còn có hải lượng thần ma cấp cường giả hiệp trợ. Kết quả như thế đội hình y nguyên không có thể ngăn ở vực sâu xâm lấn. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh chỉ có chính mình một vị chủ thần người thừa kế, lại làm sao có thể chống đỡ được vực sâu đâu? Quả nhiên, đến cuối cùng còn phải đi tầng nham thạch vực sâu một chuyến. Tầng nham vực sâu nơi đó săn cảnh chó săn thanh tốc độ quét so Dạ Phong dự đoán nhanh hơn nhiều. Vài ngày trước hắn đã đem tất cả săn cảnh chó săn cùng bị ngạn hoa toàn bộ thanh trừ. Trong tưởng tượng bán thần cấp săn cảnh chó săn hoặc là cái khác lớn bột cũng chưa từng xuất hiện. Dù cho vực sâu đúng võ thần chuẩn bị ở sau tiến hành trung điệp phong ấn, nhưng tại thời đại kia thần ma không cho phép tồn tại, ngũ tinh chính là vực sâu lúc trước có thể tung ra cực hạn. Bây giờ chỉ còn lại đem tầng nham thạch vực sâu kia phiến bùn đen triệu thanh trừ liền toàn bộ kết thúc. Chỉ là không biết vì cái gì, khoảng cách phá vỡ phong ấn càng tiếp cận Dạ Phong trong lòng phản mà xuất hiện một loại không hiểu cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như tốn thời gian nửa năm sắp thông quan một trò chơi. Có sắp thông quan kích động, cũng có tức sắp rời đi thất lạc. Đủ loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ để hắn có loại buồn bã cảm giác mất mát. Trong suy tư Dạ Phong một bên tiến lên, khi hắn đi ngang qua một cái quán trà lúc đống nhiên ngừng lại. Nắm giữ thần lực Dạ Phong không cần tận lực cảm giác, phương viên mấy cây số cường đại sinh mệnh liền có thể cảm ứng được. Nhưng giờ phút này tại ý niệm của hắn phạm vi bên trong lại xuất hiện một cái mình chưa hề cảm thấy được khí tức. Cố khí tức kia hết sức đặc thù. Cảm giác đầu tiên không giống bán thần hoặc là thần ma cấp cường giả cường đại như vậy, nhưng cẩn thận cảm giác sau lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dạ Phong quay đầu nhìn lướt qua quán trà sau đó nhanh chân đi vào. Đi tới quán trà nơi hẻo lánh Dạ Phong nhìn thấy cái kia đạo đặc thù thân ảnh, kia là một vị thân hình thon dài khí chất trang nhã nam tử trung niên. Nhìn thấy đối phương cái đầu tiên, Dạ Phong trực tiếp sửng sốt. Trên người đối phương không có tán phát ra cái gì giác tỉnh giản nên có khí tức cường đại, nhưng hắn tướng mạo cùng khí chất để hắn nghĩ tới một vị cố nhân. Đối phương nhìn thấy Dạ Phong sau cũng là sửng sở, sau đó đưa tay mỉm cười, "Tiểu hữu lại gặp mặt, mời ngồi đi." Đợi cho Dạ Phong ngồi xuống, nam tử trung niên cho Dạ Phong rót một chén trà nóng. Dạ Phong nâng chén trà lên không có uống, hắn nhìn đối phương khoan thai bộ dáng chậm rãi mở miệng, "Ta hiện tại phải gọi ngươi Võ Thần đại nhân đâu, vẫn là gọi ngươi lão sáu đâu?" Tiểu hữu nói đùa, "Ngươi nói vị kia đích xác đã không có, hiện tại ta chỉ là một người bình thường, ngươi có thể gọi ta Trung Ly." Trung Ly mỉm cười, nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đối với Dạ Phong chất vấn hoàn toàn không có để ý, Dạ Phong nhíu mày, "Kia ngươi bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Người nào đó lúc trước nói với ta đem truyền thừa truyền xuống tiếp sau mình liền không có." Trung Ly cười khẽ, "Chính là mặt chữ ý tứ, khi Võ Thần thần bị, thần cách bị kế thừa sau, sứ mạng của hắn cũng liền hoàn thành, căn cứ đã từng khế ước Võ Thần tất nhiên sẽ biến mất, chỉ là tin tức này như thế nào định nghĩa kia liền tùy từng người mà khác nhau." Dạ Phong ánh mắt nhắm lại, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Trước thời đại thần ma đại chiến, vì đánh lui vực sâu tất cả thần ma cường giả ký kết khế ước toàn bộ hiến tế. Bất quá tại hiến tế trước đó có nhiều thần ma đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Có người lưu lại truyền thừa, có người lưu lại một sợi tàn hồn. Mà xem như chủ thần Vô Thần không chỉ lưu lại khảo hạch, còn cho mình lưu lại một đầu đường lui. Rời đi thần vị, bóc ra thần cách đối với thần minh mà nói chính là tiêu vong. Nhưng cái này không có nghĩa là bản thể liền nhất định phải bị giết chết. Nghĩ rõ ràng những này, Dạ Phong nhịn không được thở dài. Chắc không được trước đó cái này lão lục một mực thúc giục mình kế thừa truyền thừa, thì ra liền đợi đến giải phóng đâu. Không có tiếp tục xoắn xuýt, Dạ Phong có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi muốn đem thần vị cho ta, ta có thể lý giải, nhưng ngươi cho ta về sau vì cái gì che giấu? Ngươi ngày bình thường đều làm gì?" Trung Ly mỉm cười, "Không phải ẩn giấu, mà là ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi, không thể nói ngươi cũng hỏi ra. Về phần ta, ngày bình thường ăn chút mỹ thực, nhìn xem phim, trong lúc rảnh rỗi, câu lan nghe hát, đừng nói các ngươi thời đại này văn hóa và mỹ thực so thời đại kia cao hơn ra rất nhiều, ăn mấy tháng ta đều mập." Dạ Phong nhìn xem Trung Ly trên mặt kia nụ cười hạnh phúc, Dạ Phong rất muốn đánh hắn một trận. Mình mấy tháng này bận bịu cùng con La Như, ngươi ngược lại tốt bắt đầu vượt qua về hưu sinh sống. Giờ khắc này Dạ Phong nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này ký kết khế ước trước đó liền đã kế hoạch tốt. Cái gì bất đắc dĩ như thế, cái gì lưu lại chuẩn bị ở sau liền biến mất. Trên thực tế chính là cái này, lão lục đã sớm phiền chán chủ thần chức vị, đã sớm muốn về hưu. Cho nên mượn nhờ trước thời đại trận đại chiến kia cố ý đem thần vị tách ra ngoài đưa cho người hữu duyên. Mà hắn vừa bận thoát khỏi trói buộc thành là người bình thường hưởng thụ sinh hoạt. Ngày bình thường đều là Dạ Phong tính toán người khác, không nghĩ lại có một ngày bị đường người mưu hại. Phiên muộn Dạ Phong đem nước trà một thanh buồn bực rơi. Trung Ly thấy thế nhịn không được cười nói, "Tiểu hữu ngươi đừng như thế sầu mi khổ kiếm mà, hiện tại ngươi thế nhưng là giả thần, có ước vạn con dân sùng bái, dù là ở thời kỳ đó ta đều không có đạt tới ngươi loại tình trạng này ngươi." Ha ha. Dạ Phong trợn mắt. Nếu như không phải tại Côn Lôn bí cảnh Đông Đảo trí tuệ ma vật kia lấy được đại lượng tín ngưỡng, có lẽ Dạ Phong còn có thể bị dao động một chút. Nhưng bây giờ cái này, lão lục nói lời Dạ Phong nửa điểm đều không tin. Mặc dù bị hố bất quá Dạ Phong cũng không có truy đến cùng. Đặt chén rượu xuống, Dạ Phong lên tiếng lần nữa, hỏi lại một vấn đề, "Ngươi trước đó nói tầng nham thạch vực sâu chuẩn bị ở sau, cái này hẳn là thật sao?" "Đương nhiên." Trung Ly lập tức gật đầu, "Ta thần vị kế thừa cho ngươi mặc dù có một bộ phận ta tự thân mục đích, nhưng nói với ngươi những vật kia đều là thật." Nói đến đây Trung Ly đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, "Bất quá ta lưu lại chuẩn bị ở sau ngươi có muốn hay không dùng liền nhìn chính ngươi." Chương 925, kết nối vực sâu. Chương 925, kết nối vực sâu. Tầng nham thạch vực sâu. Vượt qua mấy chục dặm bùn đen triều yên tĩnh như nước, như là vô tận vực sâu, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Tại khu vực hạch tâm nhất, một tôn bị bùn đen triều bao trùm tượng thần cô độc đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Cô độc, tĩnh mịch. Bất quá phong ấn mấy ngàn năm tượng thần hôm nay có chút không giống. Kim sắc lưu quang phá toái hư không, một thân ảnh vượt ngang mấy chục dặm đi tới tượng thần trên không. Dạ Phong tại bị ô nhiễm bùn đen phía trên đứng lơ lửng giữa không trung. Phía dưới đen trong vũng bùn lại không có một con săn cảnh chó săn từ bên trong chui ra. Trước đó Dạ Phong ở đây tiến hành dài đến 2 tháng đi săn. Mỗi một ngày đều sẽ tiêu diệt lấy ngàn mà tính săn cảnh chó săn. Bây giờ Dạ Phong đã đem nơi này săn cảnh chó săn cùng bị ngạn hoa toàn bộ thanh trừ. Dạ Phong chậm rãi đi tới trước tượng thần vương, khoát tay kim sắc quang mang chiếu rọi tại tượng thần phía trên. Tượng thần bên trên bám vào bùn đen triệu chạm đến kim sắc quang mang sau thật giống như tuyết động gặp nóng rực ánh nắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, tòa này tượng thần một lần nữa lộ ra bộ dáng của nó. Ông, khi kim quang đem tượng thần bên trên tất cả bùn đen triệu thanh trừ một khắc này, toàn bộ đại địa chấn động. Tượng thần phía dưới một đạo cự đại trận pháp sáng lên. Từ trên không nhìn lại, Dạ Phong có thể nhìn thấy tượng thần phía dưới là một mảnh bóng tối vô tận, hắc ám phần cuối tựa hồ có cái gì điểm sáng. Bất quá còn không đợi Dạ Phong tự quan sát kỹ, nguyên bản yên lặng như tờ nước bùn đen triệu nhận loại nào đó kích thích, bọn chúng rời sông lấp biển từ bốn phương tám hướng tuôn hướng tượng thần. Bùn đen triệu chạm đến thần lực bị nhanh chóng tịnh hóa, nhưng nơi này bùn đen triệu vô cùng vô tận, Dạ Phong vừa thanh trừ xong một khối liền có càng nhiều bùn đen triệu vào tới. Dạ Phong nhíu mày, chính như hắn dự nghĩ như vậy, vực sâu lưu lại phong ấn sẽ không cho phép hắn dễ dàng như vậy phá vỡ phong ấn. Một khi võ thần tượng thần bên trên bùn đen triệu bị thanh trừ, trung quanh bùn đen triệu đầm sâu liền sẽ liên tục không ngừng bổ sung. Muốn đem nơi này triệt để mở ra phong ấn nhất định phải đem tất cả bùn đen triệu toàn bộ thanh trừ. Nếu như muốn làm đến một bước kia, kia Dạ Phong tiêu hao thần đủ sức để trợ giúp Lam Tinh tất cả bán thần cường giả đột phá đến thần ma cấp, cần thời gian càng là không biết bao nhiêu năm. Đến lúc kia khoảng cách vượt sâu đến có lẽ cũng liền không xa. Giờ khắc này Dạ Phong rốt cuộc minh bạch Võ Thần vì sao lại lựa chọn tìm kiếm người thừa kế. Võ Thần hoặc là nói Trung Ly hiện tại thành là người bình thường có lẽ một mặt là bởi vì hắn muốn thể nghiệm một chút cuộc sống bình thường. Một phương diện khác trên thực tế là hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Tên kia căn bản không nghĩ giải trừ phong ấn. Một cái đem truyền thừa kế thừa xuống dưới chủ thần, hắn tượng thần đã không có quá cao giá trị. Võ Thần lấy mình cuối cùng tượng thần làm mồi nhử, đem mảnh này bùn đen triệu ngăn chặn. Nhưng trên thực tế tòa này thần không phải hạch tâm, chân chính hạch tâm là tượng thần phía dưới đồ vật. Lấy thân vào cuộc, tháng tiên con rể, dựa vào lại để cho hắn trang một lần. Dạ Phong nhíu môi, nhưng nội tâm đối với Võ Thần kính ý lại nhiều hơn mấy phần. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong nhìn hướng phía dưới trận pháp, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Kim quang lóe lên, Dạ Phong đúng là vọt thẳng nhập trong trận pháp. Kim sắc lưu quang tiến vào trận pháp như là một giọt nước rơi vào mặt hồ, biến mất không thấy gì nữa. Không có thần lực gia trì, trung quanh bùn đen triệu nhanh chóng quần quật mà đến, trong khoảnh khắc lại đem tượng thần một lần nữa bao khỏa. Hết thảy phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp phía dưới Dạ Phong tại u ám hẹp dài dưới mặt đất trong huyệt động nhanh chóng hạ xuống. Trung quanh trên vách động khắc đầy kỳ dị trận pháp đường vân. Dù cho bây giờ Dạ Phong đều phân rõ không ra những trận pháp này tác dụng. Trước đó cùng Trung Ly nói chuyện trời đất đối phương cũng không có đề cập tiến nhập phía dưới về sau làm thế nào. Dạ Phong dứt khoát không làm gì, dứt khoát tại trong đường hầm bật rơi tự do. Đường hầm chiều sâu so Dạ Phong dự đoán còn muốn sâu, hắn tự do rơi xuống đất nửa phút đúng là không nhìn thấy phần cuối. Dạ Phong rốt cục kịp phản ứng, tâm niệm vừa động Dạ Phong ngừng lại. Hắn đưa tay ở trên vách tường lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, sau đó tiếp tục tung tích. Cổ quái một màn xuất hiện, nhìn như Dạ Phong tại tự do tung tích, nhưng trên vách tường cái kia đạo vết tích thế mà cùng Dạ Phong cùng nhau di động. Dạ Phong lại lần nữa dừng lại. Giờ khắc này hắn có thể xác định cái này vách tường trong trận pháp ẩn chứa không gian chi lực. Dạ Phong suy nghĩ một lát giơ tay lên, ẩn chứa không gian thuộc tính thần lực rót vào trong vách tường. Sau một khắc nguyên bản ảm đạm đường hầm trên vách tường sáng lên từng đạo ngân hào quang màu xám. Quả nhiên, Dạ Phong gật gật đầu minh bạch Võ Thần dụng ý muốn cầm tới Võ Thần lưu lại chuẩn bị ở sau cần hai điều kiện, thần lực cùng không gian thuộc tính năng lượng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hai cái này chỉ có được Võ Thần truyền thừa Dạ Phong có thể làm được. Võ Thần truyền thừa trò chơi không gian tự mang không gian thuộc tính, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu này. Đồng dạng thần ma cường giả thậm chí là ủng có chủ thần truyền thừa thần tử tiến vào nơi này đều không thể kích hoạt trên vách tường trận pháp. Bất quá Dạ Phong rất hiếu kỳ, Võ Thần hao phí nhiều như vậy tinh lực lưu lại cái này chuẩn bị ở sau rốt cuộc là thứ gì? Theo không gian thuộc tính thần lực không ngừng rót vào, đường hầm vách tường quang mang càng ngày càng sáng. Cuối cùng quang mang kia triệt để đem Dạ Phong bao phủ. Dạ Phong dứt khoát hai mắt nhắm lại lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu Dạ Phong đột nhiên có một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Cái loại cảm giác này không dưới chân mặt đất sụp đổ hạ xuống, mà là sức hút trái đất phương hướng phát sinh cải biến. Rất nhanh mất trọng lượng cảm giác biến mất, Dạ Phong cảm giác được mình giẫm trên mặt đất. Dạ Phong vô ý thức mở mắt ra cả người bỗng nhiên sửng sốt. Nguyên bản đường hầm chẳng biết lúc nào đã biến mất, hoàn cảnh chung quanh biến thành một cái khác bộ dáng. Chung quanh hắn không phải đen nhánh bất tường, mà là bầu trời xanh thẳm, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Tại Dạ Phong dưới chân một đầu tảng đá cứng rắn chạy mặt đường. Con đường lơ lửng ở giữa không trung, phía trên điêu khắc một chút cổ lão đường vân hoa văn trang sức. Tại thạch dưới đường phương có thể nhìn thấy mảng lớn đám mây, mà tại cuối con đường thì là một cái cửa đá khổng lồ. Dạ Phong cảm giác mình giống như xuyên qua, trước đó cái kia đường hầm không là đơn thuần thông đạo, mà là một cái không gian đường hầm. Đường hầm phần cuối là một cái khác bí cảnh thế giới. Tiểu Hữu, ngươi đến. Quen thuộc trung niên nam tính từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên. Dạ Phong quay đầu phát hiện một đạo võ thần hư ảnh đứng bên cạnh hắn. Dạ Phong nhíu mày, ngươi không phải nói ngươi đã là phàm nhân sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở đây? Võ thần hư ảnh mỉm cười lắc đầu, tiểu Hữu ngươi hiểu lầm, ta giờ phút này đạo hư ảnh này là đã từng ta lưu lại một sợi phân thân, cùng ta bản thể cũng không phải là một người. Bất quá nghe ngươi ý tứ, ta hiện tại như có lẽ đã vượt qua ta đã từng muốn qua sinh sống. Nói đến phần sau, võ thần hư ảnh trên mặt hiện ra một vòng vẻ tưởng nhớ. Dạ Phong dừng lại hiểu được. Chân chính võ thần có lẽ đã sớm vẫn lạc, nơi này cái này võ thần hư ảnh cùng trước đó trò chơi không gian cái kia đều là võ thần lưu lại tàn hồn. Lắc đầu Dạ Phong không có tiếp tục truy vấn, hắn nhìn bốn phía hiếu kỳ nói, võ thần đại nhân, nơi này là địa phương nào? Võ thần mỉm cười, nơi này là một đầu mối không gian. Tọa độ không gian. Đúng, ngươi có thể hiểu thành một đầu không gian thông đạo trung tâm. Không gian thông đạo một mặt kết nối lấy ngươi đến thế giới kia, một chỗ khác kết nối lấy một cái thế giới khác. Dạ Phong sắc mặt ngưng lại, ngươi nói một cái thế giới khác là chỉ một cái khác bí cảnh thế giới sao? Không phải. Võ thần lắc đầu, tiết điểm kết nối lấy là vực sâu. Chương 926. Chương cuối, khởi động. Chương 926, chương cuối, khởi động. Nghe tới đối phương trả lời Dạ Phong đầu tiên là sức sở, sau đó lại thả bông lòng xuống đi. Dạ Phong nghĩ tới võ thần khả năng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua thế mà là cái này. Bất quá cẩn thận suy tư một chút tựa hồ lại rất hợp lý. Bên trên một thời đại những này bí cảnh thế giới thần ma cùng vực sâu huyết chiến, cuối cùng bất đắc dĩ hiến tế chỗ có thần mình mới đưa vực sâu đánh lui. Nếu như võ thần có lật bàn chuẩn bị ở sau trước thời đại nên dùng. Cho nên khi vực sâu ngóc đầu trở lại, chỉ dựa vào trước thời đại thần ma lưu lại các loại truyền thừa chuẩn bị ở sau khẳng định không cách nào ngăn cản. Kết quả là võ thần mở ra lối riêng, dự định trộm nhà. nếu như có thể tại vực sâu lại lần nữa xâm lấn trước lẻn vào đến đối phương thế giới, kia hết thể liền không giống. Chính mình lúc trước chính là xuyên qua đến thế giới này, bây giờ chờ tại nói nặng mới mở ra nghề cũ. Thay cái bản đồ mới bắt đầu chương mới, tựa hồ thật có ý tứ. Đừng nói Dạ Phong cũng rất tò mò vực sâu thế giới là dạng gì. Suy tư một lát, Dạ Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì, ta xuyên qua sẽ bị người bên kia phát hiện thân phận sao? Cái này muốn nhìn ngươi làm sao tuyển. Võ Thần ánh mắt nhắm lại, trong giọng nói mang theo một vòng ý vị thâm trường. Dạ Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Võ Thần hư ảnh trầm giọng nói, loại thứ nhất lựa chọn, ngươi mang theo thần cách đi qua, chỉ cần phương thế giới này còn có người đúng ngươi tượng thần triều bái, liền có thể liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp thần lực. Nhưng thế giới này thần lực cùng vực sâu thế giới là khác biệt, làm dùng thần lực có bị phát hiện phong hiểm, đến lúc đó ngươi sẽ bị xem như người xâm nhập truy sát. Loại thứ hai, hiến tế thần cách để ngươi trở thành khách đến từ thiên ngoại người lữ hành. Kể từ đó ngươi tại thế giới kia sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ ai cũng phát hiện không được thân phận của ngươi. Dạ Phong ánh mắt nhắm lại, hai cái này tuyển hạng có chút ý tứ. Cái trước tương đương mang theo kim thủ chỉ xuyên qua đến dị giới. Cùng có chủ thần truyền thừa đêm phạm giai đoạn trước phát dục trên cơ bản có thể nói là bật học tiến lên. Nhưng kim thủ chỉ cường đại đồng thời lại có bị người phát hiện phong hiểm. Một khi bị vực sâu thế giới chủ thần cấp cường giả phát hiện mánh khóe, kia liền thành thế giới công địch. Cái sau thì là từ bỏ kim thủ chỉ, không, nói đúng ra là đem kim thủ chỉ hiến tế đổi lấy một phần tuyệt đối an toàn thân phận. Tương lai cần dựa vào chính mình hiện hữu thiên phú xông ra một con đường. Con đường này phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Dạ Phong có khả năng ở bên kia nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng thành là chúa tể một phương. Nhưng cũng có khả năng nửa đường vẫn lạc, hoặc là chẳng khác người thường. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong ánh mắt kiên định xuống tới, hắn nhìn về phía Võ Thần Hư ảnh trịnh trọng nói, ta lựa chọn loại thứ hai. A, nhanh như vậy? Võ Thần Hư ảnh hơi kinh ngạc, chủ thần cấp truyền thừa đối với bất luận kẻ nào đều là hấp dẫn cực lớn. Hắn mới nghĩ tới Dạ Phong cuối cùng có lẽ sẽ lựa chọn loại thứ hai, nhưng không nghĩ tới Dạ Phong lựa chọn như thế quả quyết. Dạ Phong nhún vai không có làm nhiều giải thích. Võ Thần truyền thừa đối với người khác có lẽ là cơ duyên to lớn, nhưng đối với Dạ Phong mà nói bất quá là một chút ngoại lực. Nếu như lúc trước không phải chỉ có thu hoạch được truyền thừa mới có thể lại tới đây, Dạ Phong căn bản liền sẽ không kế thừa những vật này. Võ Thần hư ảnh nhìn xem Dạ Phong bình thản dáng vẻ khẽ gật đầu. Mặc dù không biết trong này có cái gì cố sự, nhưng trước mắt thiếu niên này so hắn trong dự đoán ưu tú hơn. Trầm mặc một lát, Võ Thần hư ảnh lên tiếng lần nữa, "Đã ngươi đã có lựa chọn, vậy ta liền không nói cái gì. Bất quá trước khi tiến vào ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu, con đường này là một cái đường một chiều, một khi đi qua liền lại cũng không về được." Dạ Phong nghe vậy mày nhíu lại lợi hại hơn. Nếu như là vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm Dạ Phong, đi thế giới mới liền như là đổi chỗ đồ chơi game, trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nhưng ở cái thế giới này Dạ Phong đã trải qua hơn một năm. Trong năm đó hắn trải qua rất nhiều chuyện, cũng kết giao rất nhiều bằng hữu tình nhân. Mình mặc dù là người xuyên biệt, nhưng cùng những người này trải qua hết thảy lại là chân thật. Người nói ra đi chơi vài ngày trở lại không có gì. Nhưng nếu là một đi không trở lại, kia hàm nghĩa trong đó liền hoàn toàn không giống. Thế nhưng là nếu như không đi, tương lai vực sâu dáng lâm thân nhân bằng hữu của hắn thậm chí toàn bộ Lam Tinh y nguyên không cách nào tránh khỏi. Giờ khắc này Dạ Phong nhớ tới trước đó gặp được Trung Ly sau, trước khi đi đối phương nói với hắn câu nói kia. Cam. Lão ấp bức ở đây hố ta đâu. Dạ Phong thật muốn bây giờ đi về đem Trung Ly treo lên kia nhỏ roi ra hung hăng rút dừng lại. Mặc dù rất sinh khí, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái lối đi này nếu như là song hướng, kia liền mang ý nghĩa vực sâu thế giới cũng có thể xâm lấn Lam Tinh. Để bảo đảm an toàn, đồng thời cũng vì cam đoan Dạ Phong làm khách đến từ thiên ngoại người lữ hành không bị phát hiện, nhất định phải đem mình cùng đã từng thế giới kia tất cả liên hệ toàn bộ cắt ra. Hung hăng chửi mắng Võ Thần dừng lại, Dạ Phong cuối cùng thở dài. Tại hắn lựa chọn thu hoạch được Võ Thần truyền thừa một khắc này, cái lựa chọn này để liền đã có đáp án. Dạ Phong lúc trước vì thân nhân bằng hữu, vì hạ quốc tương lai đeo lên vương quan, mà bây giờ hắn muốn một thân một mình tiến về mới chiến trường. Con đường này có lẽ rất khó, có lẽ rất cô độc, nhưng Dạ Phong tuyệt đối sẽ không lùi lại. Dạ Phong vươn tay, kim sắc quang mang trong tay hội tụ, Võ Thần lúc trước thần cách xuất hiện trong tay. Dạ Phong hơi dùng lực một chút, kia thần cách liền hóa thành vô số tinh mang tứ tán bay đi, cuối cùng dung nhập vào phía trước cánh cửa đá kia bên trong. Mà tại cái này ngàn vạn tinh mang bên trong, có một đầu tinh mang không có tiến vào cửa đá. Nó xuyên qua cái này không gian thông đạo tiết điểm, trở lại Côn Lôn bí cảnh. Sau đó vượt qua vạn dặm cuối cùng tiến vào thế giới thụ cửa vào tượng thần bên trong. Dị tượng như thế lập tức bị chung quanh giác tỉnh giả nhìn thấy, bọn hắn cùng nhau hướng phía tượng thần quỳ lạy, nội tâm thành kính mà nhiệt liệt. Không có người chú ý tới triều bái trong đám người chẳng biết lúc nào thêm ra một thiếu niên. Không gian đường hầm tiết điểm. Dạ Phong làm xong đây hết thảy khẽ miệng có chút câu lên, đừng nói, người lão gia hỏa này phương pháp có vẻ như cũng không tệ mà. Võ Thần hư ảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không biết Dạ Phong đang nói cái gì. Dạ Phong không có giải thích, hắn nhanh chân đi tới trước cửa đá một tay lấy đại môn đẩy ra. Trong chốc lát, bạch quang chói mắt đem Dạ Phong bao khỏa. Tại kia giữa bạch quang lờ mờ xuất hiện vài cái chữ to, khởi động.